Trong Thủy Hử, ai có sức chiến đấu cao nhất? Nếu chia ra thành chiến đấu trên ngựa và chiến đấu bộ binh, thì ai sẽ là người xuất sắc nhất trong từng loại hình? Hôm nay, chúng ta sẽ xếp hạng các nhân vật trong Thủy Hử dựa trên thành tích và võ lực của họ. Đừng vội thấy nhàm chán, bởi vì trong danh sách này chắc chắn có những cái tên mà bạn không ngờ tới. Bảng xếp hạng này hoàn toàn dựa theo nguyên tác tiểu thuyết. Do Thủy Hử là một tác phẩm dài với số lượng nhân vật đông đảo, ở đây chúng tôi chỉ chọn ra 15 nhân vật quen thuộc nhất để xếp hạng. Những tướng lĩnh Liêu quốc hay các nhân vật ít xuất hiện sẽ không được đưa vào danh sách. Hạng 15, Tây Môn Khánh đừng ngạc nhiên. Tây Môn Khánh hoàn toàn xứng đáng có mặt trong danh sách này. Trong mắt nhiều người, Tây Môn Khánh chỉ là kẻ suốt ngày ăn chơi trác táng, ham mê tiểu sắc. Nhưng thực tế không phải vậy. Trong Thủy Hử, Tây Môn Khánh là người luyện võ từ nhỏ, võ nghệ cũng không hề tầm thường. Điều này thể hiện rõ qua trận giao đấu giữa ông ta và Võ Tòng. Khi Võ Tòng đến Sư Tử Lâu tìm Tây Môn Khánh báo thù, Tây Môn Khánh đang uống rượu. Thấy Võ Tòng xông tới đầy sát khí, ông ta lập tức ném ly rượu đi, chỉ giả nhử một chiêu rồi dùng chân phải đá văng thanh đao khỏi tay Võ Tòng. Sau đó, Tây Môn Khánh tung một quyền mạnh thẳng vào ngực Võ Tòng. Dù cú đánh bị né tránh, nhưng chỉ riêng hai chiêu thức này đã đủ chứng minh ông ta có nền tảng võ công nhất định. Trong phần sau của cuộc giao đấu, Võ Tòng lăn người, nắm lấy chân Tây Môn Khánh rồi hất ông ta xuống lầu. Tây Môn Khánh ngã choáng váng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Võ Tòng chém đầu. Cả trận đánh kéo dài khoảng hơn 10 hiệp, điều này thật sự rất đáng nể, bởi Võ Tòng từng một tay hạ hổ dữ, huống chi là một người như Tây Môn Khánh. Hơn nữa, lúc ấy trạng thái hai bên hoàn toàn khác biệt, Võ Tòng đang trong cơn thịnh nộ, quyết tâm giết địch bằng mọi giá, chính là thời điểm phát huy võ lực đỉnh cao nhất của một người. Trái lại, Tây Môn Khánh suốt ngày say sưa hưởng lạc, thân thể suy nhược, khi kẻ thù tìm đến báo thù, ông ta vẫn đang uống rượu, hoàn toàn không đề phòng. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn chống đỡ được hơn 10 hiệp trước Võ Tòng, đủ thấy võ lực của Tây Môn Khánh cũng không phải dạng vừa, ít nhất xứng đáng đứng ở vị trí thứ 15. Hạng 14, Cửu Văn Long Sử Tiến. Sử Tiến vốn là một thanh niên xã hội, từ nhỏ không chịu học hành, thích gây gỗ đánh nhau. Vì trên người xăm chín con rồng nên được gọi là Việt Cửu Văn Long. Trong các trận đánh của Lương Sơn, ông từng giết được vài tướng địch nổi tiếng, võ lực tạm ổn. Thành tựu của ông chủ yếu nhờ vào sư phụ, Vương Tiến, một cao thủ thực thụ. Chỉ trong nửa năm theo học Vương Tiến, Sử Tiến đã thông thạo 18 ban võ nghệ. Tiếc rằng thời gian quá ngắn ngủi, nếu kiên trì học thêm 3, 5 năm nữa, có lẽ ông đã không bị bàn vạn xung bắn chết trong chiến dịch chinh phạt Phương Lạp.